นะโมอะพัมมะหะโหยะทุงอะพังอะโบอะตังอะนะโมพัมมะหะโหยะทุงอะพังอะโบ
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì giờ này chúng ta học kinh Pháp Hoa. Thì hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2013, tất cả chúng ta đang ở Thiền viện Bảo Trơn và chúng ta sẽ học tiếp kinh Pháp Hoa. Thì mình niệm Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là mình để liên tưởng rằng là tất cả chúng ta hiện tại vẫn đang dự cái hội Pháp Hoa của Đức Thế Tôn, và những cái lời vàng ngọc của Đức Từ Phụ vẫn còn ở đâu đây. Thì thật ra thì mình đứng về cái góc độ thời gian thì tất cả quý vị đều thấy rằng là Đức Phật Ngài đã nhập diệt là hơn 2.500 năm. Tuy nhiên thì nói về cái lý tánh hay cái pháp thân thì Đức Thế Tôn của chúng ta chưa từng nhập diệt, bởi vì nhập diệt đó chỉ là cái thân tứ đại, mà Bát Nhã nói rằng thì tứ đại nó đã là không rồi. Đức Thế Tôn nhập vào một cái thể bất sanh bất diệt, nghĩa là trường cửu. Chúng ta đang sống ở trên một cái không, sống ở bằng cái thân tứ đại, sống bằng một cái pháp trần, cho nên tất cả chúng ta không có gì hết. Nhưng mà Đức Thế Tôn lại có, là có được một cái pháp thân. Cho nên đứng mà nếu mà quý vị nghiền ngẫm, quý vị học Phật pháp nghiền ngẫm cho nó thật là kỹ lưỡng, thì tất cả chúng ta đều là những con người vô vọng. Những cái mà chúng ta tưởng rằng là được đó, nhưng mà tất cả những cái đó đều là không thật hết. Cho nên chính vì vậy mà nếu là một cái người mà hiểu đạo, khao khát, thì nhất quyết, nhất lòng làm sao cho chúng ta thể hội được pháp thân. Đó là những người hiểu đạo. Cho nên quý vị thấy tại sao mà thời Phật còn tại thế, những người mà nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp liền chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, thì cái quả vị này đó là niềm tin bất thối chuyển đối với Tam Bảo, đối với Phật pháp, mà chỉ còn có 7 đời nữa chắc chắn sẽ đạt được một cái cảnh giới Niết Bàn. Thì cái chỗ mà cái niềm tin chân chánh đó là cái chỗ mà nó không còn lui sụt nữa. Thưa quý vị, ở đây tất cả chúng ta nói đến cái niềm tin chân chánh mà không bị lui sụt nữa đó, thì không biết là quý vị ở đây được bao nhiêu người. Nhưng mà nếu một lúc nào đó mà tất cả quý vị thấy rằng tất cả chúng ta hiện đang sống đây thực tình là rất vô nghĩa và nó không có gì hết. Cho nên bởi vì chúng ta thấy có, vì cái phương tiện, cho nên chúng ta mới thấy là có sanh rồi mới có diệt. Nhưng mà Đức Thế Tôn đó, Ngài thấy cái thân này là nó không thực có, các pháp trần này nó chỉ là giả danh. Thì mà hai cái mà Đức Thế Tôn thấy không có đó, mà ngược lại chúng ta đều thấy có hết. Cho nên chính vì vậy đó, là tất cả chúng ta là những chúng sanh mà thực tình mình có làm gì cách mấy cũng không có gì hết, như là một cái con giả chàng xe cát mà thôi. Thật ra cái cuộc sống, cái cuộc đời này như là một cái giấc mộng dài, một cái giấc ngủ Bây giờ quý vị tỉnh thức rồi, quý vị thấy rằng đó là chúng ta thời gian trước là mình đang sống trên những cái mê lầm, những cái hư giả, những cái giả tạm mà thôi, gọi là đắp đổi buồn thương giận ghét. Mình cho là cái đó là cái sở thích, cái sở hữu, cho nên chính vì vậy mà mình tự mãn nguyện lấy. Từ khi tự mãn nguyện lấy và mình chấp nhận một cái số phận, cái số phận đó là chịu cái cảnh luân hồi sanh tử và cái nghiệp báo nó chi phối tất cả chúng ta, đó là cái thân phận của mình đó quý vị. Cho nên á, là một cái người học Phật hiểu đạo, đúng chánh pháp, đúng chánh lý, là tất cả chúng ta phải quyết lòng, quyết tâm hướng về một cái con đường thiện lành. Mà cái con đường này phải nói là một cái con đường vĩnh hằng, là chúng ta không còn luân hồi sanh tử nữa. Đó mới là cái mục đích chính yếu. Thì như vậy đó, là từ nơi cái thân này không, các pháp nó đã không, thì thời gian nó vẫn là không. Thì nhị pháp hội của Pháp Hoa, Đức Phật thuyết pháp ngày xưa, thưa quý vị, bây giờ vẫn còn đang thuyết pháp, quý vị tin không ạ? Là bởi vì tất cả những cái âm hưởng của Ngài nó vẫn tồn tại ở nơi ta. Tâm Phật vẫn còn đó, chư vị Bồ Tát vẫn còn đó, chư vị thánh chúng cũng còn đó. Nếu mà người nào thể hội được cái lý này, là chúng ta vẫn đang ngồi đó, và chúng ta vẫn là một cái thành viên, vẫn là một cái nhân vật tham dự trong cái pháp hội của Kinh Pháp Hoa, tức là pháp hội của chư Phật đang ở núi Linh Thú. Ngày giờ này tất cả chúng ta học tiếp. Lúc bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình, Ngài lại xét tâm niệm của bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và cả chúng hội trời rồng quỷ thần vân vân, mà hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: vì nhân duyên gì mà có tướng lành thần thông này? Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một muôn tám ngàn cõi ở phương đông, đều thấy cõi nước trang nghiêm của các đức Phật. Tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài muốn giải quyết cái chỗ nghi ngờ của mình. Bởi vì trước khi thuyết kinh Pháp Hoa, thì Đức Thế Tôn phát ra một cái luồng hào quang sáng từ nơi giữa chặng mày, rồi lại trong theo nương theo cái hào quang đó thần lực của chư Phật. Cho nên là trong tứ chúng thời bây giờ là thấy rất nhiều cõi nước của chư Phật. Thì cái điềm lành này tất cả mọi người đều nghi, mà Bồ Tát Di Lặc cũng nghi ngờ, và thấy đại chúng cũng cùng nghi. Cho nên Ngài không biết phải hỏi ai, và Ngài biết rằng chỉ có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó là đã từng theo và cúng dường rất nhiều chư Phật ở quá khứ. Cho nên biết rằng chỉ có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới hiểu được nhân duyên và biết được tướng lành này. Cho nên là Ngài mới hỏi Bồ Tát Di Lặc. Khi đó Ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên mà dùng kệ hỏi rằng, tức là Ngài dùng cái bài kệ để hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Ngài Văn Thù Sư Lợi, Đức Đạo Sư cớ chi long trắng giữa chặng mày phóng ánh sáng khắp soi, trời mưa hoa mạn đà cùng hoa mạn thù sa, gió thơm mùi chiên đàn vui đẹp lòng đại chúng. Vì nhân duyên như vậy, cõi nước đều nghiêm tịnh, mà trong thế giới này sáu điệu vang động lên. Bấy giờ bốn bộ chúng thải đều rất vui mừng, thân cùng ý thơ thới đặng việc chưa từng có. Ánh sáng giữa chặng mày soi suốt thẳng phương đông, một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sắc vàng. Từ địa ngục A Tỳ trên đến trời hữu đảnh, trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh, sống chết của kia đến, nghiệp duyên lành cùng dữ, thọ báo có tốt xấu tại đây đều thấy rõ. Đây là một cái đoạn là Bồ Tát Di Lặc hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì như quý vị biết là Bồ Tát Di Lặc là một vị Phật tương lai, cho nên có câu là Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Thì Ngài sẽ ra đời dưới cội Long Hoa, và đến sau khi mà Phật Pháp, giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca không ai còn biết đến nữa, giống như là khi mà Đức Thế Tôn Ngài ra đời nơi thành Ca Tỳ La Vệ, thì dân thời bây giờ không ai biết đến Phật Pháp hết, không ai nhớ đến một cái câu Phật, cũng không ai nhớ đến một câu niệm Phật. Cho nên vì vậy đó là Đức Phật Thích Ca Ngài mới ra đời trùng tuyên lại giáo nghĩa của Phật xưa đó. Thì như vậy đó là Đức Phật Di Lặc á, là Ngài sẽ ra đời sau khi giáo Pháp của Đức Thích Ca không còn ai biết tới nữa. Thì như bây giờ quý vị thấy đó là giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca còn hay mất? Còn nhiều, phải không? Thì như vậy đó là giáo Pháp của Đức Phật Di Lặc á, mà ra đời để tiếp nối á, thì thật tình nó còn lâu lắm. Thì trong cái khoảng này đó là chúng ta còn phải chịu không biết bao nhiêu lần luân hồi sanh tử nữa thì chúng ta mới có thể gặp được Đức Phật Di Lặc ra đời. Cho nên vì vậy đó là chúng ta đừng có nghĩ rằng mong là sau này á, trở nên cái hội chúng trong của Đức Phật Di Lặc mình mới trở thành đệ tử. Thì muốn được như vậy đó là tất cả quý vị bây giờ phải là ráng tu hành nỗ lực mà làm sao mà cho nó có kết quả. Đến khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời nói một câu mà mình liền ngộ đó, thì quý vị trở thành những hàng thánh giả. Thì như vậy đó là ở đây đó là Ngài hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi về một cái nhân duyên gì mà cái lông trắng giữa chặn mày mà xoay khắp như vậy, tức là những cái chuyện, cái hình ảnh mà chúng ta đã học qua đó, thì khiến cho đại chúng đều rất vui lòng mà không biết cái nhân duyên đó là như thế nào mà khiến cho cái cõi nước này đều được nghiêm tịnh hết. Thì nói đến là cái khi mà thần lực hào quang của Đức Thế Tôn chiếu soi ra thì khiến cho cõi đức này đều được thanh tịnh hết, đó là cái ngầm ý mà cũng là một cái điểm để cho chúng ta khắc phục và cố gắng thực hiện để mà tu hành nó xứng hợp, để cho mình cũng có cái khả năng như Đức Thế Tôn vậy. Thì đây là cái điều mà khi tâm của Đức Thế Tôn thanh tịnh phát ra cái hào quang khiến cho cõi nước này thanh tịnh, thì bây giờ là tất cả chúng ta là cũng có cái khả năng đó. Là bữa nào mà quý vị tâm của mình nó thanh tịnh đó, thì quý vị khiến cho gia đình mình được thanh tịnh, đúng không ạ? Nó ngộ như vậy đó. Bữa nào mà tâm của mình mà phiền não thì khiến cho gia đình của mình á là không có an vui. Cũng như trong một cái tự viện, bữa nào mà quý vị phiền não là khiến cho một cái tự viện nó phiền não. Nhưng mà thưa quý vị, là thật ra tự viện không có phiền não, nhưng mà do tâm mình phiền não thôi, cho nên mình thấy tất cả tự viện đều phiền não hết. Đây là do tâm của mình. Thì cũng như vậy, khi mà Đức Phật Ngài phóng hào quang đó khiến cho tất cả cõi nước đều được thanh tịnh hết, thì như vậy cái cõi nước đều được thanh tịnh, thì như vậy là không phải là chỉ ở nơi đó mà tất cả các nơi đều được thanh tịnh hết. Thí dụ như bây giờ là bữa nào tâm của quý vị thanh tịnh đó, là quý vị thấy là chùa viện nào cũng thanh tịnh hết, và quý vị thấy gia đình nào cũng thanh tịnh hết. Quý vị thấy lạ chưa? Mà thật ra trong gia đình của họ cũng có những chuyện không có vui, nhưng mà trong lòng của mình á lại thấy tất cả mọi người đều được thanh tịnh giống như là tâm của mình. Thì như vậy quý vị mới thấy là cái tâm lực của mình á là nó rất là mạnh mẽ, và nó có cái sự giao hưởng rất là cao. Cho nên vì vậy đó là làm sao mà quý vị phát khởi được một cái tâm thanh tịnh của mình, phát khởi được một cái tâm an lành để cho cõi nước này được an lành. Còn mà quý vị mà phát một cái tâm mà không an lành thì khiến cõi nước này nó sẽ không an lành, đúng không hả? Cho nên một cái điều thực tế nhất á, là bây giờ nhiều khi mình cứ muốn á, là gia đình mình được hạnh phúc, ai cũng muốn như vậy, và ai cũng muốn là cái tự viện của mình là phải phát triển. Nhưng mà trong thâm tâm của mình á, mà mình quên một cái điều là mình làm sao cho gia đình mình được hạnh phúc. Người ta nghĩ đủ mọi cách, đủ mọi cái phương tiện, người ta phải đọc sách đủ kiểu hết, những cái nghệ thuật sống đủ kiểu hết, nhưng mà người ta không thực hiện được cái điều đó. Không bao giờ thực hiện được cái điều đó. Cũng giống như bây giờ mình muốn là cái tự viện, cái chùa, cái thiền viện mà phát triển, Nhưng mà quý vị tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi chuyện, nhưng mà vô tình mình càng làm chừng nào nó càng hư chuyện chừng đó. Mình càng muốn thanh tịnh chừng nào thì lại bất tịnh chừng đó, phải không ạ? Tại vì khi mình muốn thanh tịnh cái là mình thấy là có cái chuyện gì mà nó hơi chướng một chút là mình khó chịu à. Nói tại sao chùa lại chướng vậy? Cho nên mình làm cho hết cái chướng đó, mà cuối cùng cái làm của mình nó lại càng chướng thêm nữa. Nó ngộ như vậy. Cái đạo của mình đó là nó đi ngược thế gian hết quý vị. Mình không thể nào mà mình làm bằng cái tâm tưởng của mình, hay là bằng cái tâm mà tham sân si của mình đó, để khiến cho chùa được thanh tịnh hay là gia đình mình được thanh tịnh. Đạo của mình nó ngược lại như thế này. Nghĩa là khi mà nào quý vị muốn cho gia đình mình hạnh phúc thì quý vị phải hạnh phúc tự tâm. Khi nào mà quý vị muốn cho một cái tự viện được phát triển thanh tịnh an lành thì quý vị phải tự thanh tịnh lấy chính mình. Thì như vậy mới kiến tạo được một cái gia đình hay một cái đạo tràng nó thanh tịnh được. Nhưng mà quý vị thấy mà nếu mà tất cả những Phật tử, những người con Phật đó đều nghĩ như vậy thì chắc chắn là một cái tự viện đó rất là an lành. Nhiều khi mình cứ nghĩ mình phải nói ra để cho người ta hiểu, mình nói ra để cho người ta bỏ cái đó đi. Nhưng mà thật ra cái nói của mình là cái nói từ cái sân, cái nói của mình là từ cái giận, cho nên khiến cho cái lửa giận của người khác càng giận hơn nữa. Cho nên đây là một cái đối đạo thì nó lại đi ngược lại. Cho nên khi mà thấy người ta giận thì mình lại không giận, khi thấy người ta tham thì mình lại không tham, khi thấy người ta là có những cái xử thế mà nó không tốt thì mình phải xử thế cho tốt. Thì như vậy là nó tự nhiên là người ta cảm giác như người ta hổ thẹn, đúng không? Đây là một cách giáo hóa quý vị. Cho nên tất cả những cái lời giáo huấn của chư Phật, chư vị Bồ Tát đó, là những lời giáo huấn đó từ một cái tâm an lành mà giáo huấn ra. Mà mình muốn giáo huấn một người khác, muốn trợ duyên hay giúp đỡ người khác cũng phải từ một cái tâm an lành, từ một cái tâm từ bi và trí tuệ, thì mới khiến cho người ta mới có thể là giác ngộ, người ta mới sửa được. Cho nên ở ngoài thế gian có câu là mình làm nó hư bột hư đường là vậy đó. Càng làm chừng nào hư bột hư đường chừng đó, là bởi vì là mình làm nó không đúng cách, mình không khéo trợ duyên, mình không khéo là tạo một cái duyên an lành thực sự. Cho nên muốn có một cái duyên an lành thực sự thì quý vị phải tự an lành lấy. Cho nên là tu hành là cái điều rất là thiết yếu. Mà một cái chuyện đơn giản nhất là mình làm sao mà quý vị tu hành thực sự, đó là một cái điều gọi là một cái sự thuyết phục tuyệt đỉnh đối với người khác, đối với tha nhân, đúng không ạ? Cho nên ví dụ như bây giờ trong gia đình hai vợ chồng có cái gì đó, nhiều khi mình cứ tưởng là mình phải làm đủ chuyện hết, nhưng mà thôi bây giờ mình trở thành con người thực sự là hiền, thực sự là tốt, mình sống trở thành con người gương mẫu, đứng đúng cái vị trí của một người chồng, vị trí của người vợ, người mẹ hay một người bà. Quý vị hoàn thiện được con người của chính mình, tức là quý vị đã hoàn thiện được tha nhân. Nó ngộ như vậy. Bởi vì trong cái đạo là trong cái tự lợi ắt đã có lợi tha. Không phải là cái tự lợi lợi tha này nó tách riêng, mình tu tức là đã chuyển hóa người khác tu rồi. Thế mà cái tấm gương mà, bởi vì cái bài pháp không lời mới là bài pháp hay nhất quý vị. Còn bài pháp có lời tức là bài pháp đó chỉ là tương đối thôi. Bởi vì cái lời nói không thể nào truyền tải được một cái chỗ mình muốn nói, cho nên người xưa nói dù cho ông nói được cũng nói được 7 phần mà thôi. Như vậy còn 3 phần nữa ở đâu? Tức là cái chỗ không lời đó. Cái chỗ không lời đó mới có thể thuyết phục được. Cho nên đó là quý vị thấy mỗi lần mà quý vị chạy xe lên thiền viện Bảo Trơn đó, là thấy Đức Phật ngồi cao lớn ha, cầm hoa sen đó. Vừa lên là quý vị đã nghe được bài pháp không lời rồi. Cũng như Đức Ca Diếp là thấy Đức Phật đưa cành hoa sen lên đó, là ngài liền giác ngộ, không nói lời nào hết mà vẫn giác ngộ thì sao? Bởi vì cái chỗ không lời đó mới là một cái lời chân thật nhất. Một cái chỗ yên tịnh, một cái chỗ mà thanh tịnh lặng lẽ, một cái trí tuệ ngời sáng liễu liễu thường tri, là cái chỗ đó là cái chỗ mà luôn nhắc nhở chúng ta để mà thức tỉnh mà trở về. Cho nên á là quý vị ở trong cái gian phòng ở gia đình của quý vị đó, treo nhiều tượng Phật, những cái hình ảnh của Đức Phật, thì quý vị khi nhìn hình ảnh của Đức Phật là quý vị tự nhiên cảm thông được là mình và Đức Phật là một cái sự giao cảm nó phi thường rồi. Thấy Đức Phật hiền lành từ bi, thấy Đức Phật là hỷ xả, thấy Đức Phật là nghiêm tịnh tinh tấn tu hành, cho nên rồi mình nỗ lực, mình bắt chước, mình theo tâm của mình thì nó cũng được an lành. Cho nên quý vị biết là ở bên Nhật á, là họ có một cái cách mà họ bố trí cái gian phòng của họ rất là đơn giản, nhưng mà mình vào cái gian phòng của họ mình cảm giác là tinh thần của mình nó rất là thoải mái. Một cái hình ảnh của Đức Từ Phụ đơn giản thôi, một bình hoa, nhiều khi trong bình hoa chỉ có một cây hoa thôi, nhưng mà mình đặt trưng vào cảm giác rất là an lành. Cho nên như vậy đó là quý vị thấy là cái bối cảnh, cái môi trường là cái rất là cái điều rất là quan trọng đối với chúng ta. Cho nên đó là thứ nhất, mình phải thể hiện một cái con người là phải thuần tịnh, thuần lương. Cái thứ hai nữa đó là mình phải tạo một cái duyên an lành để trợ duyên cho mình để phát huy cái năng lực đó. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta phải là thực hiện để giúp cho cái cõi này nó khiến được thanh tịnh như vậy. Cho nên tất cả hội chúng thời bây giờ đó là tự nhiên là thấy cảm giác rất là an lành, bởi vì chỉ có một cái tâm an lành của Đức Thế Tôn mà khiến cho cả cái pháp hội an lành. Mà cái năng lực của Đức Thế Tôn á là khiến cho tất cả các cõi nước, tất cả các quốc độ đều an lành như vậy hết, chứ không có phải là một quốc độ còn mình thôi nhỏ nhỏ. Tâm mình á là một cái gia đình mình, tâm mình á là một cái đạo tràng nhỏ nhỏ thôi. Quý vị phải tự phát huy, đó là một cái điều duy nhất, là một cái con đường mà chân chánh mà Đức Phật, Đức Thế Tôn đã đi qua. Ngài nhắc nhở cho mình như vậy. Ánh sáng giữa chặn mày soi suốt thẳng phương đông, là một muôn tám nghìn cõi, tức là cả một muôn tám nghìn cõi đều hiện lên cái sắc vàng, và ở dưới cõi địa ngục và ở trên đến các cõi trời, thì thấy cả sáu đạo chúng sanh và sống chết, sanh tử đó là những cái nghiệp duyên lành cùng dữ, thọ báo tốt xấu, Ngài đều thấy rõ như vậy. Tức là khi nào mà tâm của mình được an lành là tự nhiên là mình tự mình biết được là con đường của mình đi là cái con đường nào. Cho nên nhiều khi á, là quý vị á, là nói là không biết sau khi chết mình đi về đâu. Nhưng mà cái điều này vẫn chưa có cố định được là mình sẽ đi về đâu. Nhưng mà hiện tại đó là quý vị có thể biết rằng mình đang đi về đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là trong tâm của mình là có thanh tịnh không? Trong tâm của mình là có những cái điều lành hay không? Trong tâm của mình là có những cái điều dữ hay không? Là quý vị tự biết được. Nhưng mà về cái phía trước là quý vị chưa thể nào quý vị biết được cái tương lai của mình nó như thế nào. Bởi vì cái tương lai đó là có thể thay đổi theo một cái khoảng thời gian nào đó. Rồi quý vị làm những chuyện gì tốt hay xấu mình cũng chưa có khẳng định được. Nhưng mà có cái điều mà quý vị có thể làm được là giây phút này và trong ngày hôm nay. Cho nên Đức Phật nói một câu như thế này. Ngài nói đó, nếu một ngày mà sống không có ý nghĩa đó thì không khác gì tên trộm. Cái câu này tại bạn thấy lạ lắm. Ví dụ như đó, người ta nói đó là mình sống ăn hiền ở lành, không làm hại ai, thì như vậy mình cũng không có tội gì. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ rằng á, mình là một cái tên trộm là có tội hay không à? Có tội đúng không? Nhưng mà một ngày mình sống mà không có ý nghĩa đó, mình không khác gì một tên trộm. Thì như vậy đó là cái lời của Đức Thế Tôn nói như vậy là có ý ở cái chỗ nào? Một ngày thưa quý vị, mình sống đó là mình có sự thọ hưởng. Đó mà mình thọ hưởng, thứ nhất á, là một cái không gian, là một cái không khí thôi, mình cũng lấy từ nơi vũ trụ. Và một ngày á, mình sống á, là mình phải ăn uống, rồi mình phải thọ dụng. Tại vì tất cả mọi người xung quanh mình là đều là trợ duyên cho mình. Tất cả những cái nhân duyên bên ngoài đều trợ duyên cho mình hết. Nghĩa là một ngày mình sống mình tiêu pha không biết là bao nhiêu, nhưng mà mình không làm được cái điều gì lợi ích hết, thì như vậy có phải là mình là một cái tên trộm không? Mình không bù đắp lại cho ai, mình không làm gì được cho ai, mà mình còn bị hao tổn nữa, là mình là một cái tên trộm. Cho nên á, là bây giờ quý vị nghĩ lại một ngày á, mình có làm được cái điều gì tốt hay là không? Bây giờ ngoài ra những cái việc mà quý vị cúng dường bố thí là tùy cái duyên, cái chuyện đó không nói. Nhưng mà nếu một ngày mà quý vị không tu á, là quý vị trở thành một tên trộm. Một ngày mà quý vị không có quân tập trí tuệ, không có nghe băng, nghe kinh, không có lễ Phật sám hối, quý vị không có mà hành thiền hay quý vị công phu là quý vị đã là một tên trộm rồi. Bởi vì mình không có cái gì bù đắp hết quý vị. Nếu một ngày mà mình làm được những chuyện đó là quý vị có thể là quý vị bù đắp. Nhưng mà quý vị không làm được chuyện đó là quý vị trở thành cái tên trộm rồi. Thì như vậy đó là nếu mà một khoảng thời gian một cái kiếp người của mình trôi qua quý vị, mà quý vị không làm được chuyện gì hết thì sao? Cho nên là chúng sanh là luôn luôn là đi xuống. Cho nên là từ cái cõi người mà đi xuống ba đường ác mà ít khi nào được đi lên đó. May mắn lắm được làm cái thân người, nhưng mà làm thân người mà sanh những cái chỗ mà nó nguy hiểm nữa thì là quý vị thấy đó là cái điều là chúng ta bắt đầu là đi xuống. Cho nên đó là hiện tại chúng ta có thể làm được những gì thì chúng ta có thể làm. Thì như vậy đó là mình mới thấy được là cái nhân duyên, cái nghiệp báo của mình đó, là mình có thể sanh ở chỗ nào. Đức Thế Tôn thì có thể sanh thấy tất cả chúng sanh mà luân hồi trong sanh tử, đi đường nào thì Ngài cũng thấy rõ được hết. Lại thấy các Đức Phật, Đấng Thánh Chúa Sư Tử diễn nói các kinh điển nhiệm màu bậc thứ nhất, tiếng của Ngài thanh tịnh, giọng nói ra êm dịu, dạy bảo các Bồ Tát vô số ức muôn người, tiếng phạm âm thâm diệu, khiến người đều ưa nghe các Phật ở cõi mình mà giảng nói chánh pháp, dùng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dụ để soi rõ Phật pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ, nhàm lìa và bệnh chết, Phật vì nói niết bàn để dứt các ngần khổ. Nếu là người có phước đã từng cúng dường Phật, chí cầu pháp thù thắng vì nói hành duyên giác. Nếu lại có Phật tử tu tập các công hạnh để cầu huệ vô thượng, Phật vì nói tịnh đạo, tức là Ngài thấy tất cả các cõi nước và chư Phật là giáo hóa chúng sanh, tùy cái căn cơ mà các Ngài lập hạnh lập nguyện để phổ độ chúng sanh. Nghĩa là tùy cái căn cơ, người căn cơ nhỏ thì Ngài dùng cái pháp nhỏ, người căn cơ lớn dùng cái pháp lớn. Đây gọi là hạnh nguyện của chư Phật. Cho nên đó là nói về cái hạnh nguyện này đó, là quý vị đó là phải cố gắng nỗ lực thực hiện được những cái hạnh nguyện mà chư Phật đã thực hiện, thì như vậy đó là cái công đức của mình đó là nó mới tăng trưởng, nó mới là toàn vẹn được. Nếu mà quý vị không thực hiện được những cái hạnh nguyện của chư Phật đó là quý vị không trọn vẹn được. Bởi vì muốn thực hiện được những cái hạnh nguyện này, trước nhất á là quý vị phải có cái lòng thương tưởng chúng sanh. Cho nên đó là có quý vị hay hỏi quý thầy đó là tại sao cái gì mình cũng phải hồi hướng như vậy. Nhiều khi ăn cơm cũng hồi hướng nữa, ngồi thiền cũng hồi hướng, làm cái gì cũng hồi hướng hết. Sở dĩ mà quý vị hồi hướng đó là mình nghĩ đến chúng sanh, thương tưởng chúng sanh, mình cố gắng nỗ lực tu hành. Khi nào mà quý vị nghĩ đến người khác thì quý vị cố gắng nhiều hơn là quý vị nghĩ đến chính mình. Quý vị nghĩ đến chính mình á là cái sự cố gắng của mình á là chỉ hạn cuộc, nhưng mà cái lòng thương của mình á mà thương tưởng tất cả chúng sanh á là cái sự cố gắng á là nó nghìn trùng, có thể quên cả thân mạng mình. Quý vị mà sang Trung Quốc á là đến một cái chùa gọi là cái chùa Phổ Nguyện, là của ni sư Diệu Từ. Thì bà có một cái người đệ tử tên là Nhất Nguyện, là từ còn nhỏ bà nhận về nuôi và đặt tên là Nhất Nguyện. Thì đến 13 tuổi, khi mà đến 13 tuổi đó là chú tiểu này không thể nào ở chung với sư bà được, bởi vì sư bà có ni chúng mà đến cái độ tuổi này thì phải ở chùa tăng. Cho nên đó là sư bà Diệu Từ đó là mới đưa sư Nhất Nguyện này đó là lên Thiếu Lâm Tự, thì ở với sư Không Huệ, tức là cái người mà coi bên viện Đạt Ma Viện đó. Thì sư trụ trì thời bấy giờ, tức là sư ngài Vô Sắc Đại Sư, tức là một thiền sư đó, thì cũng rất là nổi tiếng. Thì ở nơi đây đó là sư ở tới 33 năm, thì lúc bấy giờ là 46 tuổi. Thì rất là tài giỏi, được cái sự giáo huấn của các vị trụ trì, các vị thầy lớn ở đó, cho nên trở thành một cái người rất là lỗi lạc. Thì chính sư trước tác ra một cái bộ là Kinh Lăng Già Tâm Ứng mà sớ giải, thì đưa lên thiền sư Vô Sắc lượt qua đó, thì mới xác nhận rằng là về văn cú và cái lý giải rất là sâu xa mà khế hợp với chư Phật. Thì thiền sư Vô Sắc được vua thời bây giờ là sắc phong làm quốc sư, nên là cũng rất là nổi tiếng. Nhưng mà khi mà ông hòa thượng trụ trì mà về kinh đó, thì mới kêu, mới nói sư là đi trên đường mà lên kinh đó, để mà cùng với thiền sư để mà duyệt lại cái bản đó, mà khắc bản in. Thì đã bao lâu sư chưa có dịp về thăm thầy của mình, tức là sư bà. Trên đường đi đó thì ngài nghĩ thôi, mình phải về ghé thăm lại cái chùa xưa. Chùa xưa ngày xưa là chỉ là ruộng vườn, rất là nghèo nàn. Bây giờ sư trở về thì thấy một cái ngôi chùa rất là khang trang. Mà hôm nay là ngày gì mà tại sao có nhiều người đông đúc như vậy? Thì bữa đó là cái ngày lễ khánh thành. Thì sư mới bước vào thì gặp sư bà lúc này đã già lắm rồi, thì mới ngồi đó để mà chứng minh và ban một cái đạo từ. Thì trong cái ngày khánh thành này đó, là sư bà kể về một cái đoạn nhân duyên về cái ngôi chùa Phổ Nguyện này. Thì vị sư nhất nguyện này đó là đi vào thấy sư bà rồi đó, là muốn vào, nhưng bởi vì là đang thuyết pháp cho nên là thầy chỉ đứng xa thôi. Mà sư bà dường như đã trông thấy, nhưng mà bà cũng muốn là kể lại nguyên một cái đoạn nhân duyên mà thành lập ra được cái ngôi chùa này. Thì bà nói là lúc mà bà ở núi Nga Mi đó, là tu tập với bổn sư đó, là bà thường lễ Phật. Tức là một bước lễ cứ đi xung quanh cái núi của từ viện đó, là ba bước lễ gọi là tam bộ nhất bái mà xung quanh mà lễ, mà chỗ đó là nổi tiếng là có hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Thì bà tu tập như vậy đến hai mươi mấy tuổi, mà đến lúc mà ba mươi mấy đó, hai mươi mấy ba mươi tuổi đó là cái tuổi lớn rồi, nhưng mà cái vị thầy trụ trì ở đó đó là không có hài lòng về cái cách tu, bởi vì cái việc lễ của bà đó chỉ là cái tướng lễ mà chưa có cái hành lễ và cái tâm lễ. Cho nên mới nói đó, nói thôi bây giờ là thôi con đi xuống núi đi, con phải lập một cái công hạnh gì mà của chư Phật, chư Bồ Tát, hay là cái hạnh nguyện Phổ Hiền của Bồ Tát Phổ Hiền. Khi mà con lập được một cái hạnh nguyện gì rồi đó thì con trở về đây gặp thầy. Bởi vì đệ tử không thể khai ngộ được, cho nên ông ta mới cho đệ tử xuống núi. Thì bà mới đi xuống núi đi lang thang, thì cũng không có chỗ mà cũng đói khát. Mà trong lòng của bà là không có biết là bây giờ phải lập cái nguyện gì, cái hạnh gì và bắt đầu từ đâu. Thì chợt bà mới thấy một cái người ăn xin. Một cái người ăn xin mà bị cùi, mà ăn xin nữa, mà ngồi lê lết ở một bên đường đó. Thì trước đó lại thấy một cái con chó, là có con chó nó bị gác, bị lát và bị ghẻ nữa. Thì mấy đứa nhỏ mới là đuổi đánh cái con chó đó, lấy đá chọi, lấy cây phan con chó đó. Thì bà cũng thấy chạnh lòng, cũng thương một chúng sanh mà đau khổ. Con chó này cũng lang thang tìm thức ăn. Bà nghĩ lại cái hoàn cảnh của bà, là bây giờ cũng không có chỗ nương tựa, mà cũng lang thang đói đi xin thức ăn của mọi người, cũng không khác gì một người hành khất. Thấy con chó, nghĩ lại cái hoàn cảnh của mình á, cho nên bà cũng chạnh lòng, cho mới thương con chó đi. Cho nên mới tìm cách là không cho mấy đứa nhỏ đánh cái con chó nữa, mà bà nói cách mấy con chó này á, mấy đứa nhỏ này nó cũng không có chịu buông tha con chó. Con chó hoảng sợ quá chạy tới cái bà ăn xin mà cùi hủi đó. Thì mấy đứa nhỏ vừa chạy tới á, thì liền bỏ chạy à. Tự nhiên thấy người cùi nó sợ quá cho nên nó bỏ chạy. Cái bà từ xa bà đâu có biết là cái người ăn xin này là cái người cùi. Bà mới nghĩ lại cái người ăn xin này còn từ bi hơn mình. Tự vì nói một cái câu nói mà mấy đứa nhỏ nó chạy hết, còn mình rượt theo tụi nó la tụi nó, mà tụi nó không có chịu buông tha con chó. Thì bà mới vừa đi tới gần đó, thì bà mới thấy người ăn xin cùi hủi, bà định quay đi. Nhưng mà vừa quay đi ấy, thì cái người ăn xin này mới quỳ xuống mà chắp tay, mới nói với bà, nói sư thái ở nơi nào đến. Thì nghe như vậy đó, mình chẳng lẽ người tu mà lại không đáp lời. Bà mới quay lại nói tôi ở núi Nga Mi. Cái người hành khất này á, là mừng quá, gặp một sư bà ở núi Nga Mi mừng quá, cho nên á, là mới nói là con có một cái tâm nguyện, nếu mà sư thái mà có thể mà giúp được con tâm nguyện này á, thì con tha thiết chí thành đội ơn vô cùng. Thì nghe như vậy đó, thì bà chẳng lẽ bây giờ một người mà cầu xin mình giúp đỡ mà lại là cái người tu mà lại chẳng giúp đỡ, cho nên bà mới cố gắng mới đến, mới hỏi là có cái chuyện gì mà có thể giúp đỡ. Thì sư thái mới quan sát á, thì bà người cùi hành khất đói khổ như thế mà cái bụng rất là to, giống như người đang có thai có chữa mà sắp sanh như vậy đó. Thì cái người cùi này mới nói với sư thái đó, mới nói là con có một cái tâm nguyện này và có một cái món vật này muốn xin dâng tặng sư thái, xin sư thái theo cùng con để con sẽ trao tặng một cái món vật này. Thì bà hành khất này mới đi trước, đi muốn không nổi, nhưng mà sư thái cũng không có một cái can đảm, một cái lòng mà có thể đến dìu dắt bà cái người hành khất cùi lỡ này mà đi, cứ nghĩ rằng là cái người này là quá sức là kinh sợ mà có thể lây bệnh cho mình nữa, tại vì sư thái trong lòng vẫn còn thương thân mình lắm. Thì đi lĩnh khỉnh thì đi đến một cái miếu quan đó, thì vừa vào cái miếu quan chưa nói kịp câu nào thì cái người hành khất này mới đau bụng nở, đau bụng xanh á. Thì sư thái này bây giờ chẳng lẽ bỏ chạy đi, mà nếu đi kêu hàng sớm thì lại không kịp, từ cái chỗ đó nó xa mà nó vắng nữa, cho nên chẳng đặng đừng sư thái phải ở đó mà đỡ đẻ cho cái người, cho cái bà lão hành, cho cái người cùi lỡ đói khổ như thế. Mà ngộ cái là khi mà sanh ra là một đứa bé trai mà mặt rất sáng sủa, mà rồi sư thái ôm đứa bé đó, lấy cái miếng y đó mới quấn lại đứa bé đó, rồi mới đưa trao lại cho cái người mẹ, rồi mới nói là một đứa bé trai rất là sáng sủa, bây giờ là trao lại cho bà rồi để sư thái quay đi. Chứ mà nếu mà quay đi như vậy đó thì hai mẹ con làm sao mà sống, cho nên rồi sư thái phải ở đó, phải là săn sóc, phải săn sóc rồi lo rồi cắt rúng vân vân, làm hết những cái chuyện mà của cái người sanh. Thì cái người hành khất này đó là rất là cảm động với tấm lòng của sư thái, đã không có sợ dơ bẩn và sợ lây lan cái bệnh, cho nên là mới nói sư thái thôi đứa con này con xin là cúng dường cho sư thái đó, là sư thái nhận làm dưỡng mẫu. Bởi vì con là cái người mang bệnh như vậy là không thể nào nuôi con được, nếu nuôi con thì sẽ lây bệnh. Bây giờ là sư thái mới nói đó là bây giờ thôi, bây giờ đặt tên là gì. Thì người mẹ mới nói rằng là bây giờ không thể nào mà bây giờ con cũng không biết đặt tên gì, thôi sư thái quyết định đi. Thì sư thái mới nói vậy thôi, đặt nhất nguyện được không. Đó là cái sư nhất nguyện đó, là sư nhất nguyện này là con của cái người hành khất nghèo khổ. Thì lúc đó cái người hành khất đó là mới bò vào trong cái vách đó, mới moi ra một cái túi nhỏ. Thì cái túi nhỏ trong đó có 8 viên minh châu, thì mới đưa cho sư thái. Thì sư thái cầm 8 viên minh châu này đó là mới ngạc nhiên, và cũng không bao giờ nghĩ rằng là một người hành khất nghèo khổ như vậy lại có 8 viên minh châu như vậy. Nhìn ánh mắt của sư thái thì cái người hành khất này là biết được là sư thái muốn hỏi gì, cho nên nó mới kể lại cái câu chuyện của đời tư mình, nói là mới thưa sư thái, sở dĩ mà con có 8 viên minh châu này là cũng là một cái đoạn nhân duyên. Thì một cái đoạn nhân duyên đó là thật ra con là cái người rất là giàu có ở Hà Bắc, là một nhà rất là trong danh gia vọng tộc, là một tiểu thơ đài cát. Nhưng mà khi mà mẹ mất sớm thì con ở với người cha, thì con tên là Lý Tường Vi, tức là ở với cha. Thì từ khi mà mẹ mất rồi đó thì cha con rất là đau buồn, chỉ thương tưởng đến con thôi. Khi mà con lớn lên đó là trong cái tình thương của cái người cha, và người cha cũng không nghĩ đến chuyện tái hôn nữa, mà chỉ ở vậy nuôi con thôi. Thì đến năm 16 tuổi đó thì da vẻ rất là hồng hào, mà người rất là đẹp đẽ, cho nên rất là có nhiều người đến để mà mai mối. Nhưng mà người cha đó thì muốn gả con đi, nhưng con nghĩ là cha có một mình cho nên muốn ở lại vài năm với người cha nữa. Trong gia đình có một cái người quản gia và một cái người hầu cô tiểu thư đó, thì giống như là hai cậu cháu mà ở trong gia đình đó, mà hầu cận trong gia đình đó. Thì đến năm 18 tuổi đó là tự nhiên phát ra cái bệnh, là cái mặt nó nở ra những cái mục đỏ và uống thuốc không hết, và từ nó lở ra. Thì ngự y mới nói rằng là con bị cùi, thì bị cùi thì bây giờ không thể nào trị được. Thì từ đó tay chân nó co quắp lại và bệnh tình nó càng nặng. Thì cái người cậu ở trong cái người mà quản gia trong nhà đó là mới nói với cái người cha của con rằng là ở Hà Nam là có một cái gia đình đó là muốn cưới tiểu thơ về làm vợ. Thì ông này ông không có tin, tự vì không ai mà có thể mà cưới một cái người cùi. Thì họ mới bịa ra cái câu chuyện là gia đình đó là bởi vì quý trọng cái ân đức của lão gia, cho nên đó là chỉ là trọng lễ nghĩa thôi, chứ còn cái thân tướng nhan sắc thì không có quan trọng. Cho nên là muốn làm thông gia với gia đình. Thì ông này ông mới nghĩ là con mình á là ít nhiều gì á là bây giờ cũng có một cái nơi nương tựa, mà đời mình á cũng không có màng gì hết. Ông mới nói thôi bây giờ nếu mà gia đình bên đó chịu đó là ổng cho hết tài sản và ổng sẽ đi tu, chứ ổng không có ở ngoài đời nữa, ổng chán ngán cái thế gian rồi, vợ thì mất mà con lại bệnh. Thì ổng nghĩ rằng á là với cái tài sản của mình á thì bên kia á là phải là lo cho con mình hết một đời thì như vậy con mình cũng được hạnh phúc, chứ bây giờ vậy thì thấy tội nghiệp quá. Rồi ổng mới, nhưng mà ổng cũng chưa có tin lắm, cho nên ổng mới là lấy một cái túi nhỏ và để 8 viên minh châu đó, và nói với con gái rằng á là con á là phải để 8 viên minh châu này ở trong người, không có được á là để cho người khác biết. Nếu sau này mà có cái chuyện gì mà xảy ra đó thì con cũng còn có cái tiền để mà con sinh sống hết một đời con được. Thì y như dự đoán thì trên cái đường rước dâu về đó thì tự nhiên là đưa cô dâu vào trong một cái nhà hoang, và tất cả những người khiên kiệu á là tự nhiên đi đâu hết trơn à, không còn ai hết. Thì cái người chú rể đó mà mới vào thì mới chửi mắng cô tiểu thư này, nói là cái đồ cùi hủi hôi thối, mà chẳng lẽ ta lại lấy ngươi làm vợ hay sao. Thì mới nói cái người hầu đó, tức là cái người hầu đó là lấy cho cô ta một cái bộ đồ rách nát cho cô ta mặc vào, lấy hết tất cả những xiêm y và tất cả trang sức và tiền của hồi môn là lấy đi hết. Và bây giờ cô ta chỉ là cái người hành khất. Thì đến giờ này cô ta mới hiểu ra được cái người hầu và cái người quản gia là lập kế lấy gia tài thôi. Thì bây giờ là tài sản đã hết, cha đã đi tu mà bây giờ trở về đường lại quá xa. Bây giờ cô này chỉ là cái người nghèo khổ lang thang đói khát thôi, nhưng mà vẫn còn giữ được 8 viên minh châu, định lấy một viên ra để mà bán. Thì cô ta nghĩ rằng mình là cái người cùi hủi nghèo khổ mà dơ bẩn gì, ai mà tin rằng mình có châu ngọc. Mà nếu mà người ta phát hiện ra mình có châu ngọc, người ta lại vu khống mình là cái người ăn trộm ăn cắp nữa. Cho nên cuối cùng 8 viên minh châu này không thể nào bán được. Và một cái đoạn nhân duyên khác nữa trong cái cuộc đời hành khất của cô ta đó, thì tự nhiên gặp đoạn nhân duyên và cô ta đã vô tình lại mang thai. Thì khi mà mang thai rồi một bữa nọ đó là gặp một nhà sư. Thì cái nhà sư á, vừa gặp bà đó là bà mừng lắm, bà mới đến lễ bái để mà xin cái sự chỉ dạy, hy vọng rằng cái nhà sư sẽ giúp cho bà thoát được một cái kiếp đau khổ đó. Nhà sư thấy bà một người cùi lỡ lói ghê sợ quá, cho nên quảng hồn bỏ chạy. Ông bỏ chạy ông mới rớt một cái cuốn kinh trong một cái tiểu phẩm Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm. Thì cái cô ta mới nhặt cái cuốn kinh đó lên và đọc cái cuốn kinh đó, và tự nhiên thấu hiểu được cái tâm nguyện và hiểu được cái nghiệp báo mà sở dĩ mà mình đau khổ như vậy đó là do cái nghiệp báo ở quá khứ như thế nào đó. Bây giờ mình phải làm một cái chuyện gì đó nó cao thượng hơn, nó phi thường hơn. Cho nên cô ta mới phát nguyện, phát lòng là dâng 8 viên minh châu đó cho một người nào mà hữu duyên để tạo lập cái thánh địa. Thì như vậy đó là khi mà sư bà Diệu Từ mà hiểu được nguyên nhân cái câu chuyện đó đó và mới nhận 8 viên minh châu đó. Và cũng ở nơi cái mảnh đất hoang đó sư bà dựng lập lên một cái ngôi chùa. Thì cái ngôi chùa đó gọi là cái ngôi chùa là Phổ Nguyện. Đó là ở bên Trung Hoa đó, là kể cái tiểu sử đó. Thì khi mà kể tiểu sử đó thì lúc bấy giờ thì sư Nhất Nguyện mới biết rằng mình là người con của người hành khất đó. Mình mới hiểu được cái nguồn gốc mà từ bấy lâu mà mình chưa hiểu được. Cho nên sư mới đến, mới quỳ xuống mà ôm sư bà khóc nức nở, và mới hiểu một đoạn nhân duyên đó. Thì như vậy đó là cái nhân duyên, cái nghiệp báo của tất cả chúng sanh là nó không phải là ngẫu nhiên, nó đều có một cái nhân duyên trong cái quá khứ. Nhưng mà một khi nào mà tất cả chúng ta mà thấy được là cái nhân duyên nghiệp báo và cái quả báo của mình á, thì lúc đó mình mới quyết lòng, mình mới nỗ lực tu hành được. Cho nên đó là ở nơi tất cả mình mang một cái thân tướng này, người nào cũng có những cái bệnh ở trong thân, hay người nào cũng có những cái hoàn cảnh ở trong cái cuộc sống hoặc là ở góc độ này hoặc ở cái góc độ kia. Nếu mà quý vị hiểu được cái nhân duyên nghiệp báo của mình ở đời quá khứ thì quý vị mới có thể nỗ lực tu hành nó đúng ý nghĩa. Thì như vậy ở một cái góc độ của cái người tu, tức là những cái hạnh nguyện của cái người tu là không có phải là chỉ ngoài những cái chuyện mà tụng kinh niệm Phật hay là không, hay là tọa thiền hay là quán chiếu, mà cái hạnh nguyện của người tu là phải có cái tâm từ thương tưởng hết tất cả những chúng sanh. Và những cái hạnh và những cái nguyện đó mà quý vị khi mà quý vị thành tựu được á, là quý vị trở thành một vị Phật, vị Bồ Tát. Như ở đây trong kinh nói đó, là tất cả chư Phật là đều tùy theo cái nhân duyên và căn cơ của chúng sanh mà các ngài lập những cái hạnh nguyện để mà phổ độ. Đó là, thì như vậy đó là do cái hạnh nguyện đó cho nên mới có thể phổ độ được chúng sanh. Đúng không ạ? Cho nên nhiều khi á, mình nghĩ là những cái người mà có những cái tâm mà đi vào những cái chỗ cùi, họ làm những cái chuyện mà mình thấy là mình không thể nào làm nổi, nhưng mà họ vẫn làm được những cái chuyện đó là do cái hạnh nguyện của họ và thương tưởng chúng sanh, thì như vậy đó là họ mới làm được. Đây gọi là thuộc về cái hạnh nguyện. Ngài Văn Thù Sư Lợi, tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nghìn ức việc khác thấy rất nhiều như thế, nay sẽ nói lược ra. Tôi thấy ở cõi kia có hàng sa Bồ Tát cùng các món nhân duyên mà cầu chứng Phật đạo, hoặc có vị bố thí vàng bạc ngọc san hô chân châu ngọc như ý, ngọc sa cừ mã não kim cương các chân bảo cùng tôi tớ xe cộ kiệu cán chân châu báo vui vẻ đem bố thí hồi hướng về Phật đạo, nguyện đặng chứng thừa ấy. Bậc thứ nhất ba cõi các Phật hằng khen ngợi, hoặc có vị Bồ Tát xe tứ mã xe báo bao lơn xe che tàn đẹp trao chia cùng bố thí, lại thấy có Bồ Tát bố thí cả vợ con thân thịt cùng tay chân để cầu vô thượng đạo, lại thấy có Bồ Tát đầu mắt và thân thể đều ưa vui bố thí để cầu trí tuệ Phật. Thì ở đây là ngài thấy các cõi kia, nhưng mà dường như là cũng nhắc nhở cõi này và cho chúng ta thấy tất cả cõi kia chúng dân thời bây giờ là bố thí, mà bố thí không có cầu phước báo mà bố thí cầu thành Phật. Ví dụ như bữa nào mà quý vị giúp đỡ một người nào đó, quý vị phát nguyện rằng cái việc giúp đỡ của mình để mình cầu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, bảo đảm cái việc bố thí của quý vị là không có phiền não. Quý vị giúp đỡ người nào, quý vị cúng chùa, quý vị làm từ thiện chỗ này chỗ kia, mà quý vị nghĩ rằng cái việc làm này để là quý vị cầu cái vô thượng đạo, cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, là quý vị không có phiền não. Quý vị biết tại sao mà quý vị làm từ thiện hay quý vị bố thí cúng dường mà quý vị phiền não không? Là bởi vì mình bố thí cúng dường là có sự mong cầu ở trong đó. Tức là thứ nhất á, là cầu danh, thứ hai nữa là cầu cái sự tôn kính. Ví dụ như mình giúp đỡ cho người nghèo khổ, mình mong được cái sự tôn kính và cái khen ngợi. Mình giúp đỡ chùa viện, giúp đỡ tăng ni tu hành, mình mong được cái sự kính trọng. Ví dụ như bây giờ là bữa nào mà quý vị là đại thí chủ đi, giả sử như vậy, quý vị cúng chùa nhiều, cúng dường nhiều, và bữa nào vô chùa người ta quên dòm mình cái, mình có tự ái không ạ? Không, tự không? Tự ái đúng không? Bởi vì là mình là giúp đỡ nhiều như vậy mà tại sao người ta lại không để ý và người ta coi thường mình? Đó là cái điều mà những cái tâm lý mà quý vị thấy thường nó xảy ra. Mà ngày xưa mình chưa đi chùa, lâu lâu mình chưa biết cái chùa đó là cái chùa như thế nào, mà quý vị cũng chưa từng giúp đỡ cái chùa đó, thì quý vị vào trong chùa là mọi người nhìn mình như thế nào mình cũng không thấy có cái gì hết. Nhưng mà bây giờ mình là cái người mà có danh vị, có cái gì rồi đó, mình hay cúng dường nhiều rồi đó, là bắt đầu là nó trở thành cái chướng. Cho nên là tất cả việc làm của mình á, là mình không có vì vô thượng chánh đẳng chánh giác mà quý vị làm, thì như vậy là quý vị làm bằng một cái tâm là nó không có là danh vọng, không có cái danh lợi trong đó, và không có sự mong cầu, và cái bản ngã của mình nó cũng không có nữa. Mà đây là cái công hạnh đó, là không phải thường, mà cái công hạnh của Bồ Tát. Nhiều đời chư Đức Phật Thích Ca hành Bồ Tát đạo, ngài làm bất cứ một cái việc gì á là cũng cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác hết, cái cầu thành Phật hết. chứ không có cái mong cầu quả báo của nhân thiên. Đó là cái điều mà rất là chí lý. Bây giờ thưa quý vị á, quý vị có chán cái cõi luân hồi sanh tử này không ạ? Chán đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị cầu để cho có phước đời sau quý vị đẹp để giàu thì quý vị làm sao? Là đời sau quý vị phải ở trong đó nữa, phải chịu khổ nữa. Cho nên á là bà Liên Hoa Sắc á, mà sở dĩ á là bà đau khổ là do là ngày xưa có một lần bà cúng dường cho một vị độc giác Phật. Thì cái sự cúng dường của bà thì vị độc giác Phật á, là khi mà nhận thức ăn của bà rồi đó, hỏi bà có tâm nguyện gì hay không. Thì bà mới nói rằng á, là con nguyện đời sau đó là con đẹp như hoa sen. Đẹp như hoa sen như vậy đó. Rồi con được có nhiều con cái. Nguyện vậy đó. Cho nên hỏi làm sao đời sau không được như vậy. Thì bởi vì do nguyện mình đẹp như hoa sen, cho nên đó là đến một cái đời sau đó là bà sanh ra bà cũng đẹp như hoa sen. Cái chuyện của Liên Hoa Sắc á, là tề mãn đọc một cái tiểu phẩm khác á, là một cái nhân duyên nó khác hơn nữa, mà nó éo le hơn nữa. Bà là có một cái đời chồng trước, có chồng. Rồi là bà khi mà chồng đi buôn bán xa đó, là một năm mới về đó, thì ở đây cái bụng bà nó to lên. Thì cái người mẹ chồng á mới nói đó là con mình đã đi buôn bán xa rồi, nhưng mà tại sao mà đứa con dâu này mới là có thai. Bà mới nghi là chắc là đứa con dâu hư đi. Nhưng mà bà lại là nói là con là rõ ràng á, là ở với chồng chứ không có ở với người khác. Cho nên là cãi như vậy, nhưng bà mẹ chồng không có tin. Thì bây giờ là khoa học hiện đại bây giờ thì đi lấy máu, thử máu gì đó thì họ cũng biết được. Nhưng mà thời đó thì đâu có, cho nên là cứ nghi ngờ ngờ, cho nên cứ chửi bà suốt ngày đó. Bà chịu đựng không nổi rồi á, bà mới đi tìm chồng, bỏ nhà đi tìm chồng. Đi tìm chồng á, thì trên đường đi á, thì bà sanh đứa con đó trên đường đi. Mà đức vua thời bây giờ á, là lập ra những cái chỗ mà để cho người ta nhà bảo dưỡng rồi vậy đó. Thì ở đó sanh ra đứa con trai. Thì bà ở nơi đó đó là để mà chờ chồng thấy một cái đoàn thương buôn nào qua đó là bà cũng là chạy ra bà hỏi. Cho nên bữa đó có đoàn thương buôn vừa chạy ngang á, bà mới để con, bà mới chạy ra. Thì một cái người á, mà giàu có đi ngang thấy một đứa con trai đẹp quá, cho nên á, là tưởng là con rơi, cho nên mới bế đứa con này á, là đi về nuôi luôn. Bà quay trở lại bà thấy bà mất con. Lúc trước mất chồng, bây giờ mất con, bà đau khổ. Đau khổ rồi trở thành cái người mà bị tâm thần á, đi lang thang. Thì đi lang thang á, gặp một cái toán cướp. Thì cái toán cướp này á, là cái người chủ tướng cướp này á, là cũng là hào hoa phong nhã lắm. Mới thấy cô này mới về, mới bắt mang về làm áp trại phu nhân. Thì bà mới trưng diện lại đó, thì bà mới khi mà bà tỉnh lại đó, thì bà mới biết ra được á, là bây giờ bà đã trong cái ổ cướp rồi. Nhưng mà thấy tên tướng cướp này thì thấy cũng đẹp trai phong nhã, cho nên bà mới thương. Thì như vậy đó, rồi bà mới lấy cái tên tướng cướp này mới sanh ra một cái đứa con gái. Bữa nọ đó là cái trong lúc mà cãi lộn qua lại đó, bà mới vô tình bả xô đứa con gái vào trong một cái cây. Thì cái cây mới đâm vào trong đầu của bà đó, trong đầu của đứa con gái đó, là có một cái vết sẹo mới chảy máu ra. Thì cái người chồng thương con gái, cho nên á là mới hai vợ chồng mới ẩu đả với nhau và rượt bả đánh đòi giết bả. Bả sợ quá bả bỏ chạy luôn. Thì bả chạy luôn rồi đó là bả mới gặp một cái gia đình. Thì cái gia đình này á là mới bảo bọc bả, thương bả, coi nhận về làm con, là làm con nuôi. Thì bà được ăn sung mặc sướng á, trở lại bà sống trong cái cảnh mà không còn lo sợ đau buồn nữa đó, thì cái nhan sắc của bà trở lại đẹp như hoa sen vậy đó, trẻ măng à. Thì lúc đó là có một cái công tử giàu có là mới đến nơi đó mà thấy bà đẹp quá, cho nên mới cầu hôn. Thì cầu hôn về thì mới biết là chàng công tử này đã có nhiều tỳ thiếp lắm, nhưng mà kiểu là cứ cưới về thời gian là chán là bỏ thôi. Là đã trải qua đã 16 năm sau rồi. Thì cái người công tử này đó là mới đi mới lấy thêm một đứa con gái nhỏ về. về mới lấy đứa con gái nhỏ về đó, cưới về làm vợ luôn. Thì một thời gian sau đó, thì trong lúc mà sống chung với cái người mà vợ mới cưới á, của cái người chồng của mình đó, thì mới phát hiện ra trên đầu vợ mới cưới mình có cái vết sẹo. Thì mới mới phát hiện ra là cái người này á là con của bà đó. Thì khi mà phát hiện ra rồi đó, thì bà vô cùng đau đớn và khổ, đau khổ vô cùng, nghĩ rằng là hai mẹ con cùng một chồng thì điều này á là đối với bà không thể nào tưởng tượng được. Thì bà mới đau khổ quá, bà mới lang thang gặp bà Maha Ba Xà Ba Đề, tức là tỳ kheo ni trưởng giáo đoàn của tỳ kheo ni Đức Phật đó. Thì mới kể hết sự tình như vậy đó, thì bà Maha Ba Xà Ba Đề đó, bà mới kêu là vị tỳ kheo ni mà có thần thông đệ nhất, tức là bà Kha Mà đó, bà là cái người đứng thứ ba trong thập đại đệ tử ni. Thì mới nói cho cái người bà, cái người đau khổ này đó, là tôi nói ra một cái điều này á, là chỉ có hai cái con đường bà phải lựa chọn thôi. Một á, là bà đi tu để giải quyết hết cái vấn đề mà cái nghiệp báo của nhân gian. Còn cái điều thứ hai mà bà không chịu đi tu, bà phải đi tự tử thôi. Là hai cái điều này thôi. Rồi cái người này á, cái người đàn bà đau khổ này mới nói vậy thôi, bà nói đi con nghe. Thì bà này, bởi vì bà có thần thông, bà biết được là cái đoạn nhân duyên của cái người này, bà mới nói á, là cái chồng bà đó chính là con trai của bà. Khủng hoảng không? Đứa con trai đầu tiên đó, đứa con trai đầu tiên, rồi lấy mẹ nó, rồi lấy luôn cả em gái cùng mẹ khác cha. Bà nghe như vậy bà xỉu tại chỗ quý vị. Bà mới tỉnh dậy, bà mới đi tu luôn đó. Là một thời gian sau chứng quả A La Hán đó mà. Cho nên đó là quý vị mới thấy được á, là cái nghiệp báo của chúng sanh đó mà nó kinh khủng như vậy đó. Cho nên đó là tất cả những cái việc làm của mình, bây giờ quý vị ngồi lại mà quý vị biết rằng là cái kiếp luân hồi sanh tử này đó là một cái gì đó ghê sợ lắm, bảo đảm là quý vị quyết lòng là quý vị đi tu. Bây giờ là bây giờ mình nói đó là hiện tại đó là quý vị không thấy được, nhưng mà hiện tại là những người chồng và những người vợ của mình đó, thưa quý vị, chưa chắc là người ngoài đâu, phải không hả? Cái đời trước á, quý vị á, là có thể là cha mẹ anh em ông nội ông ngoại mình trong đời trước, bởi vì có cái tình quyến thuộc đó, đời sau sanh ra do cách ấm mình đâu có biết là ngày trước là cha mẹ anh em hay ruột rà của mình đâu, mình đâu có biết không. Nhưng mà bây giờ mình không có hiểu, mình đâu có thấy được cái tiền kiếp mình nó như thế nào. Bây giờ gặp lại nó có cái tình thương mà cái tâm lý của mình đó là nó sanh ra. Đời trước á là tình cha mẹ, tình ông bà nội cháu, nhưng mà bây giờ cái tâm lý của một cái lứa tuổi nó tương đồng với nhau thì đó lại là không phải bà con quyến thuộc nữa, thì cái tình đó đổi thành là cái tình vợ chồng, cái tình nam nữ. Cho nên vì vậy đó là hiện tại cái trong cái kiếp sống này mà quán một cái nhân duyên đó, thì quý vị rất sợ cái luân hồi sanh tử. Bởi vì chúng ta đều là những cái người là sống trong cái sự lộn xộn của cái gọi là những cái ái nhiễm, những cái tình cảm của thế nhân thực sự rất là kinh sợ. Cho nên là quý vị cũng có thể là quý vị bỏ hết tất cả quý vị đi tu, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình chưa thấy thôi, mà nói vậy thôi chứ quý vị đừng có một phen mà đi tu hết thì cũng không được. Là bây giờ là mình hiểu được như vậy đó, thì bây giờ mình quân tập tu từ từ. Bởi vì bà đó là cái người mà đã quân tập Phật pháp nhiều đời rồi, cho nên đó là bây giờ là thấy một cái đoạn nhân duyên nữa là bà liền bà giác ngộ, bà đi tu thôi. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái nghiệp báo đó. Thì như vậy đó là mình không có cầu quả báo của nhân thiên, bởi vì á là quý vị cứ nghĩ là thôi bây giờ mình làm phước, mình làm cái chuyện này chuyện kia đó là để đời sau mình được hưởng phước, hay đời sau mình sanh lên cõi trời vân vân. Tất cả những cái đó mình không nên á là để cái mong cầu cái điều đó, mà mình phải cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu thành Phật mà thôi. Thì như vậy đó là đời sau, đời đời ra đời á là quý vị là sẽ quyết lòng đi trên một cái con đường gọi là không còn hoạn lộ nữa, mà là cái con đường giác ngộ giải thoát, để đời sau mình không còn á là chìm đắm ở trong cái ái nhiễm và trong cái kiếp luân hồi này nữa. Và ở đây còn nói đó là bố thí cả vợ con tôi tớ mà để cầu vô thượng đạo. Ở đây quý vị có thể bố thí được điều đó không ạ? có ai bố thí cháo được không? Không đúng không? Nhưng mà ở trong kinh này nói là có một cái điều ẩn dụ, nói bố thí tức là một cái sự buông thả, buông xả, tức là mình không có một cái ái nhiễm của giống như ngày xưa nữa, mà bây giờ là mình buông bỏ hết, là những cái chuyện gì nó đến và nó đi. Thưa quý vị, là sở dĩ chúng ta khổ là do cái gì? Là những cái gì nó đến mà nó đi thì mình giữ, cho nên á, mà mình giữ là không được. Cho nên là chính đây gọi là cái sợi dây ái, gọi là ái hà thiên xích lãm khổ ải dạng trùng ba. Tức là những cái hiện giờ mà mình có được á, mình rất sợ nó mất, nhưng mà thế gian vô thường thì nó phải mất. Nhiều khi những người họ đang sống với mình đó mà cũng đã mất rồi. Cho nên vợ chồng là luôn luôn là có những cái chuyện mà đau thương với nhau là như vậy, bởi vì cái tâm lý nó thay đổi. Cho nên Đức Phật mới nói á, là đến á, là ngẫu nhiên, mà đi á, là nó tự nhiên. Mình sống á, là phải tùy duyên đó mà. Tại vì cái ngẫu nhiên mà nó đến, giống như trước khi mà nó mình gặp cái người đó, mình đâu có biết á, là mình phải gặp cái người đó, rồi gặp người đó rồi lại cùng với nhau là trong một cái gia đình, rồi mình sanh ra những người con. Tự nhiên mà khi mà nó đi là mình biết đây là cái tự nhiên, đây là cái luật vô thường. Cho nên mình phải sống tùy duyên thì mình mới hết khổ được quý vị. Khi mà Tài Mãn giảng một cái đạo tràng đó, thì mọi người họ nói chuyện với nhau, thì Tài Mãn mới biết được một chuyện. Rồi họ viết một tờ giấy lên, họ đặt một cái câu hỏi. Họ nói đó là từ khi mà con biết đạo, con tự nhiên con không gần chồng con nữa, rồi con lại xa lánh mấy đứa con của con, con không có săn sóc mấy đứa con của con như ngày xưa nữa. Tự vì con thấy đó là cái dây ái đau khổ, cho nên là con làm như vậy á, có đúng hay không? Nhưng mà thực tế đó là hiện tại con gặp một cái hoàn cảnh, khi mà con xử sự như vậy đó, là tự nhiên con cảm giác đau khổ nhiều hơn, khó chịu nhiều hơn, rồi cảm giác như mình không tròn bổn phận vân vân. Và xin thầy làm ơn chỉ dạy. Thưa quý vị đó, là đây là một cái vấn đề mà quý vị á, nhiều khi nhìn nhận một cái vấn đề nó rất là dễ bị sai lầm. Đạo Phật nói là cắt ái ly gia, tức là nói đến là cái người xuất gia. Còn đạo Phật á, là nói đến cái chuyện mà bỏ đi cái sự ái nhiễm của người Phật tử bình thường, là ngài muốn đưa cái người Phật tử lên một cái cấp bậc khác hơn nữa. Ngày xưa mình chỉ có cái tình thương trong gia đình, bây giờ cái tình thương của mình nó nhân rộng ra, tức là thương hết tất cả chúng sanh. Ngày xưa là mình thương chồng thương vợ là bởi vì cái ái nhiễm, bây giờ ngoài cái tình thương chồng thương vợ, cái ái nhiễm thế gian, Đức Phật nhân mình cái nữa là phải có tình thương bằng từ bi. Tức là mình biết rằng là trong kiếp luân hồi sanh tử này có nhân duyên mới gặp nhau, cho nên mình bằng cái tâm từ mình thương người đó, mình tha thứ, thì như vậy là quý vị nghĩ là người chồng người vợ mà biết tha thứ cho nhau thì vậy có phải là vợ chồng hạnh phúc không ạ? Đó là cái hạnh phúc mới là đích thực. Chứ còn không là không biết tha thứ thì là không bao giờ mà hết hạnh phúc. Bản thân người đó không hạnh phúc mà người chồng người vợ cũng không được hạnh phúc nữa. Cho nên đến với đạo Phật là mang đến một cái sự hạnh phúc thực sự cho gia đình. Ngày xưa mình thương con thương cháu là cái sự ái nhiễm quý vị. Bây giờ quý vị thương con thương cháu bằng cái tâm từ bi, trợ duyên cho nó tu đạo, trợ duyên cho nó thành tựu được cái huệ mạng của Như Lai, thì như vậy đó là quý vị đã trở thành một cái người bà hay là cha mẹ rất là gương mẫu và rất là từ bi. Tâm của quý vị trở thành tâm Phật và tâm Bồ Tát. Cho nên quý vị thấy đó là Đức Phật khi mà ngài thành đạo rồi đó, đối với La Hầu La ngài thương tưởng cũng như ngày xưa không khác gì hết, mà còn thương hơn nữa, ngài còn giúp La Hầu La giác ngộ được đạo vô thượng. Có ai đâu mà làm một đấng đạo sư mà cũng thường quan tâm đến ngài La Hầu La như thế này. Biết La Hầu La ở ngoài trời lạnh không ai lo đó, tự nhiên ngài biết được liền à. Là bởi vì ngài có tâm, ngài luôn nghĩ tưởng đến La Hầu La, thương tưởng đến con của mình, cho nên á là ngài lúc nào mỗi lần La Hầu La có chuyện gì là có mặt của Như Lai ở đó. Ví dụ như cái thần thông là nó ngộ như thế này, nghĩa là nghĩ đến người nào thì biết người đó là hiện tại sống như thế nào và tâm tư người đó. Nhưng mà nếu mà không nghĩ đến là cũng không biết quý vị, đây gọi là thần thông. Nhưng mà Đức mỗi lần La Hầu La gặp chuyện gì á là có Đức Như Lai. Bữa nọ La Hầu La là không có chỗ ngủ, phải ngủ ở ngoài trời, ở trong cái nhà xí á, thì có một cái con rắn nó bò định cắn La Hầu La, thì Như Lai đến cứu La Hầu La ra khỏi cái chỗ con rắn đó. Thì như vậy là quý vị thấy là tâm của Đức Phật lúc nào cũng thương tưởng La Hầu La. Mà Ngài thương La Hầu La, Ngài còn nói câu này: ta thương La Hầu La như thế nào thì ta thương chúng sanh cũng vậy đó. Thương chúng sanh và La Hầu La như nhau, tình thương của một đấng từ phụ thương chúng sanh nó bình đẳng. Bây giờ quý vị á, là có con có cái, quý vị khi nào mà quý vị nghĩ rằng mình thương con mình và thương con người ta cũng như vậy, thì như vậy đó là bắt đầu là quý vị là có một cái tâm mà giống như Phật, như Bồ Tát rồi đó. Bây giờ hai đứa nhỏ quánh nhau đố quý vị bên ai, mà trong đó có đứa con của mình, chắc chắn là bên con mình đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình nói bên con mình thấy kỳ cho nên phải la con mình cái, nhưng mà thật ra là muốn la con người ta. Là bởi vì á, là mình lúc nào mình cũng thấy á, là có đây kia, là bởi vì cái tình thương mình á, là ái. Quý vị thấy khổ không ạ? Mình bên con mình có khổ không ạ? Đứa con nó khóc nó la mà cha mẹ cũng khổ, thì như vậy cái khổ đó đây là cái lửa phiền não. Bây giờ mình thấy con người ta cũng thương, con mình cũng thương, mà nó có làm gì á, mình cũng có khổ nữa. Mình chỉ cần giải quyết cho hai đứa nó đều hết khổ á, đó là mình trở thành những vị Phật, những vị Bồ Tát. Cho nên đây nói là bố thí cả vợ con tôi tớ, nghĩa là mình bỏ hết tất cả những cái ái nhiễm ở thế gian, ái nhiễm của gia đình, nhưng mà mình nhân rộng cái tình thương đó ra cho hết tất cả chúng sanh. Đây gọi là bố thí mà tất cả vợ con tôi tớ để cầu vô thượng đạo, phải không? Chứ không phải là bố thí vợ con, bữa nào mang vợ con lên chùa cúng thì không phải. Đây đâu có chỗ chứa, đâu phải chùa ni, không ạ? Đó là cái ý nghĩa mà trong kinh nói đó. Cho nên nhiều khi mình đọc kinh á, mình cũng thấy ủa tại sao mà Đức Phật là chư vị Bồ Tát có những hành xử mà thấy nó khó hiểu như vậy. Nhưng thật ra đều có cái ngụ ý ở trong. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là đến cái phần Ngài nói về thấy tất cả các cõi nước, tất cả các quốc độ đó là đều là chúng sanh ở đó đều phát những cái tâm bố thí nó phi thường như vậy. Thì đó là cái lời của Bồ Tát Di Lặc. Hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi những cái hiện tượng mà chứng thực và Ngài đã thấy rõ. Hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi về những cái sự kiện đó, là thấy tất cả những cái chỗ mà chúng sanh ở đó đều cầu vô thượng đạo, và thấy được tất cả nghiệp báo, nghiệp quả của chúng sanh, và tất cả những chúng sanh đó đều làm những cái việc bố thí để cầu về thành Phật thôi, thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì tóm lại ở cái đoạn này là Ngài muốn nhắc nhở cho chúng ta là thấy rõ được là 10 Phật tử thì chúng ta phải làm như thế nào, phải biết nỗ lực tu hành, và phải biết lập những cái hạnh nguyện, và phải mang cái lòng của mình mà thương tưởng chúng sanh, mà bố thí làm những cái việc lành, việc tốt. Kể cả mà quý vị ngồi thiền tụng kinh, mỗi lần hồi hướng quý vị đều phát nguyện rằng nguyện mình sẽ được thành Phật, nguyện mang cái công đức này để cho mình và tất cả chúng sanh đều thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là từ cái tâm nguyện chứ không phải là đọc suông. Nên nhiều khi á là sợ mình á là không có phát nguyện được, cho nên là chư tổ chư Phật á là mới lập ra những cái bài kệ để cho mình đọc, đó hả? Tụng kinh nào cũng có bài kệ cho mình đọc hết, nhưng mà vô tình mình trở thành đọc suông thôi, mà không phải xuất phát từ trái tim của mình. Cho nên á là quý vị đọc thì đọc, nhưng mà xong rồi quý vị cứ nguyện thầm trong nguyện, trong lòng của mình là nguyện là mang hết tất cả cái công đức này để hồi hướng cho tất cả chúng sanh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là. Thì như vậy đó là quý vị đó là sớm mau quý vị thành Phật, quý vị tu hành. Đó là cái chỗ cái đoạn này thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị sẽ chân nghĩ.